Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Thì trong cái phần này có cái đoạn, tức là có tổ tam tổ tăng sáng, tức là cái phần tính tâm minh. Thì đây là chúng tôi một lần mà chia sẻ Phật pháp với đại chúng mà tôi thấy cái nào mà nó lột tả chưa có hết á, thì chúng tôi chia sẻ nó sâu hơn một chút để nên nó kéo dài thời gian, đại chúng cũng hoan hỷ, không? Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chấp giữ là nghiêng lệch dẫn tâm vào nẻo tà. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần bề nổi, thì kỳ này là chúng ta học sâu ở bên trong, tức là về công phu. Thì trước khi mà học qua cái phần này á, thì đa số có một số vị thắc mắc, mà bản thân chúng tôi cũng thắc mắc ngày xưa á, tức là ngày xưa mà khi vào biết đạo hoặc là vào trong các thiền viện, mình cũng thắc mắc cái chỗ nào. Hạn như bây giờ ngày xưa mình ở nhà mình ăn cơm, mình được quyền nói chuyện, mà bây giờ vào trong này ăn cơm trong cái chánh niệm không được nói chuyện, thì mình khởi lên một cái niệm ở đây chấp quá, đúng không? Nữa, đúng không? Bởi vì bắt mình không nói chuyện là mình khởi lên cái niệm là chấp rồi. Rồi thứ hai là gì? Hãy ngày xưa mình đi đâu về, cái mình đến nhà mình á, cái đôi dép mà muốn liền đầu liền sướng muốn chết, đúng không? Mình mang cái mình liền đầu này liền đầu nọ sướng không? Bây giờ bắt cái sách ngay thẳng, mấy ông thầy này chấp quá, đúng không? Là ngày xưa mình làm á, mình rửa chén hoặc là nấu cơm, mình nói chuyện trên trời dưới biển gì cũng được hết đó. Mà đằng này á, mà nói chút xíu cũng nói sao nói chuyện, đúng mấy ông thầy này chấp quá, chấp không? Mày chúng có thể chấp rõ ràng. Mình khởi niệm, mình khởi nghi, thì đa phần là chúng cũng có một số người khởi nghi, mình chấp quá chấp luôn, đúng vậy không? Rồi ngày xưa chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà mình tu á, mình muốn giờ nào cũng được hết, đúng không? 4 giờ sáng cũng được, 5 giờ sáng cũng được, có thể 9 giờ sáng cũng được. Mà mấy ông thầy này chấp quá, phải 3 giờ 15 Đúng không? Ngày xưa mình ở nhà mình tụng kinh giờ nào cũng được, giờ nào mình tụng cũng được hết, mà bây giờ vào thiền viện là phải 6:15 mới được, đúng 6:15 tụng kinh cũng chấp quá, đúng không? Thấy không? Mà ngày xưa mình ở ngoài đời gọi là phóng túng, hoặc nói hơn là phóng dật, đợi mình đợi 6 căn rong ruổi. Cho nên bây giờ mình vào trong này mình giống như là con thiền, các thiền sư nói mình giống như con châu quan vậy á, thấy không? Con châu quan, rồi gì nữa, con ngựa quan, kế là gì, con khỉ nó truyền cành. Bây giờ mình mới mà, mới tập sự là phải đưa mình vô cái khuôn. Còn mà nếu mà mình sống ngoài cái khuôn phép này á, hẹn như mình muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn ngồi thiền, muốn tụng kinh là quyền của mình á, mình cái đó gọi là mình không có tùy duyên. Bây giờ mình trái cái quy chế đấy, mà cái quy chế này là không phải một mình, mà các tăng đoàn, bản thể của tăng già, mà mình trái á là bắt đầu cái phước mà bắt đầu nó hụt dần, lạ lắm. Cho nên á, Khổng Tử nói sao? Khổng Tử nói ta 15 tuổi để chí vào sự học, tức là 15 tuổi á, dồn hết tất cả cái năng lực vào cái sự học. Rồi đến 30 tuổi á, là lập nghiệp, lập thân á, đúng không? Tức là có cơ sở. Rồi 40 tuổi làm gì? 40 tuổi là dứt nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng không? Rồi 50 tuổi là gì? 50 tuổi là biết được mệnh trời. 50 tuổi là biết cái sức khỏe mà bắt đầu nó yếu, nó mỏi mòn rồi đó. Biết là cái tuổi thọ mình bao nhiêu nữa mình chết. Mình sống trong cuộc đời này đến 50 tuổi rồi biết rồi, biết hết rồi. Chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện hơn, chuyện thua, bắt đầu là có cái sự thấy biết rồi đó, đúng không? 60 tuổi á, là thấu được cái kiếp nhân sinh. 60 tuổi là thấu được cái kiếp nhân sinh, là cái chuyện gì mà nó đến là bình tĩnh để giải quyết, tức là có cái nhìn nhận á, khá rồi đó. Nhưng sao? 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc, thấy không? Đâu khác là thiền sư đâu, thấy không? Tùy lòng muốn là gì? Các thiền sư cũng như thế, thấy không? Làm tất cả các việc nhưng mà không ra ngoài cái giới, hay nói khác hơn là mình làm tất cả các việc nhưng mà không ra ngoài cái quy chế phép tắc trong thiền môn đó, thấy không? Cho nên mình mới là phải như thế đó. Cho nên qua cái phần để chúng thấy á, giống như là mình chấp vậy, nhưng mà không phải chấp ngồi vậy đó, thấy không? Thì như vậy mình sống luôn luôn á, cái ngã chấp của mình đó, tôi ghi đó, mình sống luôn luôn cái ngã chấp của mình, cái tâm mà cái tâm ngã chấp của mình đó, cái tâm mà cái tâm tự phụ của mình đó, nó cũng có cái dụng ngon lắm. Nó có cái dụng gì? Tham, không? Tham là gì? Là mong muốn tất cả mọi cái gì mà sở hữu về cho mình. Rồi gì mà ai mà đụng đến đó, trái cái ngã của mình á, nổi sân số 1 luôn, sân. Đã. Kế nữa si, rồi tật đố, ích kỷ, sang tham thôi. Một mình dùng cái từ là một sư đoàn luôn. Nếu mình sống luôn luôn cái tâm ngã chấp, nó có cái dụng á, nó cũng có cái dụng. Mà cái dụng là gì? Cái dụng toàn là gươm giáo không, toàn là súng đạn không, đúng không? Toàn là thuốc nổ không. Còn ngược lại mình sống với cái tâm Phật, cái tâm vô ngã, nó có cái dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cái tâm bao dung, cái tâm tha thứ, cái tâm thương người, một dọc luôn, thấy không? Nó cũng có cái dụng. Bởi vì bản lai vô nhất hoặc nó không có bản cái này, nhưng mà khi mình sống được á, nó có cái dụng như thế. Cho nên tổ Nam Nhạc mới nói là tu chứng tức chẳng không, nhớ nhân tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thể được. Cái chỗ đó nhiễm ô không có được, đúng, nhưng mà có cái này, thấy không? Mình càng sống với cái tâm Phật của mình, càng sống với cái tâm vô ngã, thì tự nhiên nó có cái dụng này, lạ vậy đó. Không còn sân hận, không còn bực tức, không còn gì nữa. Hẹn bây giờ mình sống với cái tâm chấp ngã đi, ai mà đụng một cái tự nhiên á, mình nổi sân lên, bực tức lên. Còn người ta mà sống với cái tâm rỗng rang sáng suốt thì nó lại khác á, lạ lắm. Ai sống thử đi biết à. Mình tu thời gian mình khám nghiệm ra, Thấy không? Cho nên á, Đức Phật mà khi Ngài chứng ngộ Bồ Đề, Ngài có cái gì? Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên nó có thôi. Tu mà tự nhiên nó có đó. Mà không tu thì nó sanh ra cái này. Là ai đó? Đó cho nên nói là chấp giữ là nghiêng lệch, dẫn tâm vào nẻo tà. Do đó thiền sư Hoàng Bá dạy, chỉ là không khởi các kiến chấp, không một pháp có thể được, thấy không? Chỉ là đừng khởi các kiến chấp thôi. Không có, cái đó là bản lai của nhất quật mà. Nhưng mà khi mà không khởi các kiến chấp rồi thì cái dụng nó ra như thế. Đó, thấy không? Nếu có chỗ kiến chấp tức là ngoại đạo. Ngoại đạo ưa các kiến chấp Bồ Tát đối với các kiến chấp bất động, thấy không? Ngoại đạo thì ưa kiến chấp lắm. Hệ như ở ngoài đời thì mình chấp phàm, chấp phàm mà sống theo cái tình phàm, phải không? Khi mình vào trong đạo rồi chấp thánh, chấp thánh là thấy như sao? Thấy mình tu được, thấy mình tu hay, thấy mình học giỏi, thấy mình hiểu giáo lý, đó. Thấy mình hơn người, thấy không ai bằng mình, đó là chấp thánh. Đó là nói phần cạn cái nha. Còn nói phần sâu hơn nữa là thấy mình chứng được cái này, chứng được cái kia, đó. Ngoại đạo là ngồi tâm cầu Phật, đúng không? Ngồi tâm cầu Phật là danh vi ngồi đạo, tức là ngồi tâm mình cầu có Phật. Thì kia là mình bỏ phàm vô mình chấp thánh. Còn đối với các vị Bồ Tát là đối với các kiến chấp bất động, thấy không? Đó. Chẳng cần cầu chơn, chỉ dứt kiến chấp. Nên nói thấy trong thấy ngoài đều lầm, Phật đạo ma đạo đều ác. Đó. Thấy trong thấy ngoài. Giờ nghe các ngài nói là đừng có phóng tâm ra bên ngoài, quay lại bên trong. Cái mình quay lại bên trong mình thấy cái gì cũng biết. Thấy gì cũng đó, thấy không? Đó, cho nên thấy cái chỗ về yên lặng, nó khinh an an ổn, chấp cho nó là cái chỗ đúng. Rồi cái nhiễm nó luôn, gọi là chấp trước á, dính mắt, thoát ra không được. Đó, Phật đạo ma đạo đều làm. Cho nên ngài nói là Bồ Tát Văn Thù Vừa khởi thấy hai liền thấy hai cái ngọn núi Thiết Quyền, nó ép vô. Thấy hai là thấy gì? Thấy Phật, đúng không? Thấy Phật trong Phật ngồi. Vừa khởi cái thấy đó là bị hai cái ngọn Thiết Quyền nó ép vô. Văn Thù là Phật chí, Phổ Hiền là quyền chí, quyền thật đối trị nhau, cứu cánh không có quyền thật, chỉ là một tâm, thấy không? Phương tiện thấy có hai, đúng không? Phương tiện phải có hai, thật chí và quyền chí. Nhưng mà đến cái chỗ mà cứu cánh rốt ráo rồi không có hai, chỉ có một tâm duy nhất thôi. Đó. Đạo tràng chỉ là không khởi các kiến chấp, đó, thấy không? Hẳn bây giờ mình ngồi ở đạo tràng đi, mà mình khởi, mình chấp phàm, chấp thánh, chấp ta, chấp người, không phải là đạo tràng. Mà mình ngồi ở giữa chợ, hoặc là mình ngồi mình đang nhổ cỏ, đang nấu cơm, mà mình không khởi các kiến chấp, thì đó đang ở đạo tràng. Đó, Tổ Hoàng Bá vậy á. Thì như vậy khi nghe như thế thì ông Tăng á, có một ông Tăng bước ra. Ông bước ra ông nói là khi mà khởi những cái vọng niệm kiến chấp á, khi mà mình khởi lên những cái vọng niệm kiến chấp á, thì Phật ở đâu? Thường thường nghe nói là Phật tính là luôn luôn theo bên mình á, không có tính Phật á. Thì khi mình khởi lên những cái kiến chấp, chấp ta, chấp người, chấp phàm, chấp thánh, nói chung là mình dính mắc á, thì Phật nằm ở đâu, Phật chỗ nào? Thì đáp nè: nay khi ông biết vọng khởi kiến chấp, biết ấy chính là Phật. Nay khi ông biết vọng khởi, tức mình vọng khởi, mình khởi lên chấp này chấp nọ, mà cái biết đó chính là Phật. Vì thế nếu không vọng niệm thì Phật cũng không. Vì sao? Vì âm khởi tâm chấp thấy Phật, bàn bảo có Phật để thành. Chấp thấy có chúng sanh, bàn bảo có chúng sanh được độ. Thấy không? Tức là mình khởi lên những cái kiến chấp, tức là khi mình khởi lên những cái vọng niệm điên đảo, mình thấy rõ từng tâm niệm chấp của mình á, thì cái biết đó là Phật. Do mình khởi vọng niệm nhưng mình không khởi thì sao? Phật ở chỗ nào? Vì thế nếu không vọng niệm thì Phật cũng không luôn, phải không? Thì chúng hiểu điểm đó không? Đó là cái mà biết được khởi những vọng niệm điên đảo đó thì chính đó là Phật. Do mình khởi lên cái niệm mình tu để mình thành Phật, thấy có Phật để thành, rồi mình ráng tu mình để độ chúng sanh, thấy có chúng sanh để độ. Mà thấy có chúng sanh để độ thì nhiều khi nó không có nghe mình, cái mình khởi lên phiền não bực tức, thấy không? Rõ vậy đó. Còn các ngài ấy là giáo hóa chúng sanh trong mộng, làm các việc Phật sự trong mộng. Cho nên có những vị mà làm từ thiện ấy, mà không theo ý mình ấy, cái giận dữ, cái phiền não quán người này trách người khác, là thấy mình đang làm từ thiện. Còn các ngài là thấy gì? Phật sự không qua các ngài làm các việc Phật sự. Phật sự giống như qua đốm giữa không vậy, mà đạo tràng thủy nguyệt, thấy không? Đạo tràng giống như mặt trăng dưới dòng nước, không có thật. Làm các việc Phật sự, lập các đạo tràng, không có thật, hiểu không? Cho nên chẳng hạn bây giờ mình xây lên một cái thiền viện đi, mà mình không thấy được những cái đó là mình chết, mình không siêu á, nó là thật đó, thấy không? Mình cứ lẩn quẩn suốt à, tiếc cái công của mình, bỏ sức, bỏ đủ thứ chuyện hết ra mình xây dựng, mà bây giờ mình chết đột ngột quá đó. Cho nên ở bên Tây Tạng có những vị mà ta kể lại á, là có cái vị này là chuyên đi mà khai thị các nơi á. Ông đến một cái ngôi chùa nọ, ông thấy cái ông trụ trì á, ông lẩng quẩn á, ông đi xong quanh chánh điện vậy 100 năm, ghê không? 100 năm rồi mà không có siêu thoát, cái đi lẩng quẩn chánh điện, ông tưởng còn sống, ông rờ rách không có bước ra được, không có thoát ra được. Cho nên đây nói là làm các việc Phật pháp mà giống như ở trong mộng vậy, không có thật. Cho nên nó thấy mình làm từ thiện, thấy mình làm cái này thấy cái nọ, tức là dính mắt. Mà dính mắt á, mà ai mà đậm vào tức là mình bực tức, mình sân hận, khổ vậy đó. Đó, thấy không? Khởi tâm động niệm thấy là chỗ thấy của âm. Khởi tâm mình động niệm á, là cái thấy của âm chứ không phải là cái nhớ nha. Ở đây mình phải lưu ý nè, khởi tâm động niệm thấy là cái thấy của âm chứ không phải là cái thấy của Phật, nhớ nha. Đó. Nếu không tất cả thấy thì Phật ở chỗ nào? Như Quan Thù vừa khởi thấy Phật, liền liếc thấy hai ngọn núi Thiết Quy. Vừa khởi niệm thấy Phật thì bỗng thấy hai cái ngọn Thiết Quy nó đè đến. Rồi các ông Tán hỏi tiếp nè: nay chính khi ngộ, Phật ở chỗ nào? Tức là vọng niệm Phật ở chỗ nào là giải thích rồi. Thì bây giờ ông hỏi thêm là ngay chính mà khi mình ngộ rồi đó, ngộ tánh Phật rồi đó, Phật ở chỗ nào? Đáp: hỏi từ đâu đến, biết từ đâu khởi, nói nín động tịnh, tất cả thanh sắc đều là Phật sự, chỗ nào lại tìm Pháp? Tức là khi mình ngộ rồi, mình nói nín động tịnh, cái dụng của Pháp thân lạ lắm. Mình tu thời gian mình thấy cái dụng của Pháp thân nó vi diệu đến mức độ mà mình khởi tâm động niệm gì, nó không ra ngoài cái công đức Pháp thân. Mà chính cái công đức Pháp thân mình mới giúp ích người ta được, mình khai thị ta được, ta ngộ được. Chẳng hạn như mình nói thẳng điều luôn, chẳng hạn như ông Hoàng Bá, ông Bùi Hưu á, ông đến ông hỏi thiền sư Hoàng Bá cái hình này, hình Cao Tăng nè, thấy không? Mà Cao Tăng đâu? Thì lúc này Hoàng Bá kêu Bùi Hưu, cứ dạ ở đâu có ông ngộ. Cái còn mình chẳng hạn như hôm nào đó người ta đến hỏi thầy cái hình của sư phụ thường chiếu đây nè, mà không biết sư phụ đâu. Cái mình bắt trước mình kêu, ví dụ mình kêu thôi nha, mình kêu hiền thọ, cái mình hỏi kêu dạ ở đâu, mình hỏi ở đâu, ủa thầy hỏi gì vậy? Này chúng hiểu không? Ở đây nè, tôi kể cho nghe, xưa tôi làm nhà khách đó, tình cờ có ông cư sĩ này, ông đến kể chuyện tôi. Ông nói ông đến một cái chùa này nè, cái ông xin nước trà, đó, ông xin ly nước trà, thì cái ông thầy trụ trì này, ông rót nước trà xong á, ông ném vô người ông cái, ông chụp cái ông để xuống. Cái ông thầy trụ trì hỏi ngon không? Kêu ngon. Cái ông cư sĩ ông nói, ông nghe nói gì cái ông gật đầu xuống, gật xong nữa. Cái ông lên gặp tôi tại nhà khách Trúc Lâm luôn, nói thật cái thầy, con chụp đỡ xuống mà con đâu có ngộ gì đâu, con đâu biết gì đâu ngộ, phải không? Này chúng mình hiểu đó, đâu có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc mà mình có tiền mình mới cho người ta được, phải không? Người ta đói khát, người ta đến, người ta xin tiền mình. Thấy không? Tôi nói bạch thầy, bây giờ cái mùa Covid này con đói, con khổ quá, bây giờ con xin tấn gạo. Thấy không? Chẳng hạn như hồi sáng có nhiều chỗ điện đến tôi xin tấn gạo, thì lúc đó tôi có tiền. Thấy không? Tôi điện xuống ăn thiếp, tôi nói mua một tuần tấn gạo để giúp, là mình có tiền. Còn bây giờ người ta điện đến ta xin tấn gạo, mình có tiền sao mình cho? thì các vị thiền sư cũng vậy, các ngài dung nạp cái công đức pháp thân, cho nên á, khai thị là cái năng lực nó phổ ra, phổ vậy đó. Còn mình khai thị toàn cái gì không, là do mình sống. Đây nè, đây nói thật luôn nha, tôi kinh nghiệm lắm á. Cái này là xương máu chứ không phải tôi nói chơi đâu nha. Cái này là xương máu á, nói thẳng điều luôn. Đó, thấy không? Nghe như sư âm mình qua bên Mỹ á, là có người Tây á, thấy không? Cái âm Tây này á, bên cái tôn giáo khác. Hồi xưa là bắt đầu ông bên Úc á. Rồi bắt đầu á, là bên đó mới cho ổng vào các viện, vào các chùa để tìm hiểu 3 năm. Ổng giỏi lắm, bây giờ ổng ở bên Úc á. Rồi khi mà ổng qua Trúc Lâm đó, ổng ở một thời gian để ổng tìm hiểu á, thì ổng thấy cái thiền nó thiết thực quá. Cái ổng phát tâm xuất gia, thấy không? Rồi khi mà ổng phát tâm xuất gia, ổng nói chuyện tôi rồi đó, thì tôi kêu ông thầy Tĩnh Đàm vô dịch. Thì ổng muốn là mai nay lên gặp Hòa Thượng. À, lên gặp Hòa Thượng. Thì khi mà lên gặp Hòa Thượng á, Hòa Thượng hỏi á, là ông muốn xuất gia phải không? Thì như vậy khi ông lên đây nè, ông lấy cái gì mà ông để mà ông phát cái tâm ông xuất gia, đúng không? Tôi chứng kiến luôn. Thì ông nói là ông dùng cái tâm. Nhớ rõ ràng, ông dùng cái tâm mà khi mà ông từ đây lên đây là ông phải dùng cái tâm. Thì khi mà ông nói vậy, xong chút là mới thợp ngực ông hỏi là tâm ở đâu, phải không? Tâm ở đâu? Cái ông chơi với, ông chơi với cái Hòa Thượng đẩy ra, cái ông về, ông về cái ông thiền định 7 ngày. Tôi còn nhớ thiền định liên tục 7 ngày. Ông nói kỳ này tôi có cái chỗ tức là hiểu biết chút ít đó. Đó, thì khi mà lên gặp Hòa Thượng khai thị một lần nữa, thì lúc đó ông sụp xuống lại, ông khóc như mưa luôn, là ông xin xuất gia. Đó, rồi bây giờ hiện bây giờ là ông ở bên Úc, ông là một vị ông giáo sư, ngày xưa ông ngồi đợi ông là giáo sư tiến sĩ, ông ở một cái tôn giáo khác. À, rồi tôn giáo đó mới đưa ông đi các viện để mà thu thập những cái điều hay trong cái những cái tôn giáo khác. À, khi mà ông đến thiền viện Trúc Lâm ông thấy thiết thực quá. À, hiện bây giờ ông đi dạy các trường đại học đó. Mà tôi qua Úc đó, ông ở Canada chứ, mà tụi tôi mà khi mà ở Canada ông qua thăm luôn, mà tôi biết ông này á. Thấy không? Thì như vậy mà khi mà Hòa Thượng khai thị, Hòa Thượng có công đức, dùng cái từ là cái pháp thân á, công đức pháp thân dung nạp, khai thị tự nhiên ta nhận ra được liền, thấy không? Nên qua cái phần này là đại chúng mình, tại sao mình phải dụng công, mình phải ngồi thiền, mình phải tu tập, nó có lý. Chứ còn mà hiểu trên mà sách vở 1000 lần mình khai thị cũng ra lạ lắm. Khi mà mình dung nạp được cái tâm Phật rồi đó, ngày một chút thôi, trong nhiều ngày một chút, khi mình đủ rồi đó, mình khai thị phóng ra những cái năng lượng, ta cảm được, phải không? Ta cảm được ta mới ngộ. Còn bây giờ mình kêu là bùi hưu không, như không, phải không? Cái đó rõ ràng thôi, cái này là mình kinh nghiệm mình biết đó. Cho nên thiền sư Hoàng Bá nói nè, nói đến động tịnh tất cả thanh sắc đều là Phật sự hết, chỗ nào cũng Phật hết. Lúc này là mình làm, mình nhổ cỏ cũng có công đức, nấu cơm cũng có công đức. Cái này là gọi là công đức, là trong phải phước nữa, nó không nằm trong cái phước đó, là cái công đức. Bởi vì từ nơi tâm mình luôn sức mà. À, cho nên mà khi mà lục tổ đến gặp ngũ tổ, ngũ tổ mới sai lục tổ xuống nhà bếp làm việc á, thấy không? Lục tổ trả lời sao? Tự tâm của con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Bây giờ thầy hỏi con làm gì nữa, thấy không? Tự tâm thường sanh trí huệ tức là phước điền rồi, thấy không? Ai đây chỗ này nè, nói đến động tịnh đều là Phật sự hết. Đó. Cho nên một hôm thiền sư Chân Tịnh ở trong tháp hỏi một vị tăng, xong hay chưa? Hỏi là xong hay chưa? Thì ông tăng nói dạ chưa xong. Hỏi ông ăn cháo chưa? Nói, dạ ăn rồi. Thì thiền sư nói sao nói chưa xong? Thấy không? Hỏi xăm chưa, nó chưa xăm. Hỏi ăn cháo chưa, nó dạ ăn rồi. Ăn rồi sao nó chưa xăm? Rồi sư lại hỏi tiếng gì ngồi cửa. Hỏi tiếng gì ngồi cửa. Ông tăng nói là bạch hòa thượng tiếng mưa rơi. Sao nó chưa xăm? Hồi nãy ăn cháo, bây giờ nghe, thấy không? Thanh sắc mà, đúng không? Hồi nãy sắc, bây giờ thanh. Đó. Sư hỏi tiếp, trước mặt là cái gì? Ông Tăng nói bạch hòa thượng cái bình phong. Sao nói chưa xong? À, thấy nghe rõ ràng mà nó chưa xong. À, sư lại hỏi lãnh hội chăng? Ông Tăng nói chẳng lãnh hội. Thiền sư là trút hết ruột gan luôn mà ông nó không có lãnh hội. Ở đây có một giai thoại, tức là một hôm thiền sư Quyền Sa, gọi là Quyền Sa sư bị á, mới hỏi cái ông thị giả, hỏi ông thị giả nè, hỏi ông thấy không, ông thấy này không? Nói dạ thấy, tôi cũng thấy mà ông cũng thấy, mà tại sao tôi thấy tôi ngộ đạo mà ông thấy ông ngộ đạo? Đại chúng lưu ý chỗ này nè. Thiền sư nói là tôi thấy thì tôi ngộ, mà ông cũng thấy như tôi mà sao ông ngộ? Do ông gì? Do mình sống luôn luôn cái tâm chấp ngã đó. Mình thấy không ngộ gì hết á, mà mình ráng sống với như thế nào đó với tâm Phật của mình á, cái tâm mà tâm sáng suốt á, cái tâm mà rỗng rang á, thì có lúc nào mình thấu suốt và thấu thoát đó, đúng không? Giống như cái thùng sơn ở lũng đáy á. Còn mình sống với cái tâm này đó bịt kín nè, ngộ gì đó bịt kín luôn, nó không ra được. Cho nên cái những người nào mà cái tâm mà nó dễ dãi, mà nó giống như mình sống ngoài đời quen rồi đó, sống mà dễ dãi á, bây giờ mình vô mình tu á, cái tâm mà lúc nào cũng tha thứ bao dung người khác á, thì vào tu nhanh hơn, ngộ gì đó. Còn người nào mà sống với cái tâm khó chịu, cái tâm bực tức, cái tâm làm gì cũng khó chịu, tu rất là chậm, là ai gì đó, thấy không? Đó. Rồi sư mới bảo nè, hãy nghe bài tụng này, theo duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu, tất cả đều bình thường, tự nhiên hết điên đảo, thấy không? Theo duyên mọi việc xong. Đó, thấy không? Theo duyên là theo duyên gì? 6:15 tụng kinh mình có mặt, 7:30 ngồi thiền mình có mặt, 11:30 ăn cơm mình có mặt, lao tác mình có mặt, làm cái gì mình có mặt hết theo duyên. Bị duyên người trên ta sắp xếp mình mà, thì mọi việc nó xong hết, mà nó nhẹ nữa, đúng không? Nói thẳng điều luôn, mình ở ngoài đời mình đến cơ sở mình còn xin việc làm, đúng không? Mình xin việc làm mới có lương, còn đằng này mình đâu xin việc làm gì đâu, phải không? Mai cái mình sướng đó, mình nhìn bảng mình thấy mình nhổ cỏ ra nhổ cỏ, mai nữa mình thấy trên bảng mình trẻ củi chị trẻ củi hồi xưa tụi tôi gì á, sướng lắm. Mình nghĩ mình tự vì tôi 23 tuổi mới xuất gia mà, cái tôi khởi niệm trời ngồi đời á, xin việc làm cực muốn chết, vào trong này cái ông chi sử cắt việc làm cho mình hết sướng muốn chết, phải không? Mà mình làm có lương, ở ngồi đời làm có lương thì ở trong này cũng có lương chứ, có không? Có lương không? Lương mình là lương gì đó? Khi mình thuận theo người trên á, thì cái lương của mình là gì? Tối ngồi thiền yến, mình chảo cử, thấy không? Còn bây giờ mình chống cự ông chi sự nó, bây giờ tôi không làm, tôi ngồi tôi ngủ không làm gì tôi, cái mình ngồi thiền yên lá điều với đó, thấy không? Rồi bây giờ tới cái giờ ăn cơm, mình chịu ăn cơm mình ngủ, tối mình ngồi thiền cũng yên lạ vậy đó. Cái lương là gì? Cái lương là trả cho mình thích đáng lắm, nếu mình thuận theo cái mọi việc người ta sắp đặt mình làm y như thế là mọi việc xong hết, cái gì cũng xong hết đó, an ổn, thấy không? Mà sách mình làm cái này làm kia, sách mình chuyện nhật làm chuyện nhật, mà sách mình hành đường mà sách mình sao làm như thế, đúng không? Thì mọi việc nó xong hết, mà cái duyên á, mà nó thuận rồi đó thì mình tu cũng thuận luôn, tối cái mình ngồi an ổn lo suy nghĩ gì hết, ngày tháng như thôi đưa. Đại chúng thấy bây giờ ngày tháng nhanh lắm, đúng không? Đó. Có một cái ông ở bên nhà quan ở bên Mỹ, ông ra cuốn sách đó mà rất là đắt, mình thấy đọc cũng thường thôi, nhưng mà ta thấy lạ. Cái cuốn sách ông tựa đề là gì? Đời ngắn lắm, đừng ngủ dài nữa. Đắt, rất là đắt. Ông này ông ra đúng thời điểm á, đúng không? Đúng là mình dùng cái từ là mà nhà quan mà ông viết rất là hay nha. Ông viết cũng thường thôi chứ không cái gì, nhưng mà bây giờ nó cái thời cuộc mà, thời cuộc cái gì? Covid-19. Chết nhiều quá, ông ra cuốn sách đó luôn, hay không? Đời rất ngắn, đừng ngủ dài nữa. Vậy mà người ta mua quá trời, người ta về ta thấy lạ, người ta đọc. Đúng là đời ngắn thiệt. Ngày xưa mình đâu có thấy đời ngắn đâu. Bây giờ thấy ngắn ngủi quá. Đó. Khi mình thuận theo duyên như thế, hàng ngày dùng nó không có thiếu, tất cả mọi việc đều bình thường á, thì tự nhiên á, thời gian cái mình hết điên đảo. À, còn bây giờ mà mình không có thận là mình điên đảo, đúng á, đúng không? Không thể trên đầu lại để thêm đầu, trên mỏ lại để thêm mỏ, chỉ chớ sanh kiến chấp khác. Thì núi là núi, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục, núi sông vả đất, mặt trăng mặt trời sao, thảy đều không ngồi tâm ông. Tức là xâm la hoạn tượng không ngồi tâm mình. À, nếu mình làm gì, đừng khởi sanh các kiến chấp, à, thì núi là núi, sông là sông, bình bông là bình bông, à, thì đó là xâm la hoạn tượng đều là tâm Phật của mình hết. À, thấy không? Rồi bắt đầu ông Tăng hỏi tiếp, thế nào là tinh tấn? À, thế nào là tinh tấn? Gặp mình là nói là tinh tấn là mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền. Còn đối với các thiền sư sao? Thân tâm không khởi chấp, đó gọi là đệ nhất dũng mãnh tinh tấn. Vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu, gọi là ca lợi vương, di hầu yêu bọ. Tâm không chạy ra ngồi là tiên nhân nhẫn nhục, thân tâm đều không, tức là Phật đạo. À, tức là thân tâm đừng khởi kiến chấp, à, gọi là đệ nhất dũng mãnh tinh tấn. Mà vừa khởi tâm á, hướng ngoại tìm cầu, được cái này được cái kia á, à, giống như là ông Vô Ca Lợi Vương. Đại chúng mà coi trong kinh Kim Cang á, thấy không? À, có một vị mà tiên nhân nhẫn nhục á, thì lúc này á, tiên nhân nhẫn nhục ngồi trong bì rừng, à, thì ông vào trong rừng á, ông dẫn 500 á, cung nữ. Mà khi á, ông ngủ quên ở dưới gốc cây á, thì 500 cung nữ này á, mới đến nghe cái vị tiên nhân nhẫn nhục này thuyết pháp. Khi mà ông thức dậy, ông đến, ông gặp, ông tức giận quá, phải không? Ông tức giận quá, ông xẻo tay, rồi nữa, ông xẻo cái lỗ mũi, ông chặt tay, chặt chân hết luôn, phải không? Thì khi mà ông chặt như thế gì đó, thì ông mới hỏi tiên nhân nhẫn nhục á, khi mà tôi làm như thế thì ông có sân hận không, bực tức không? Không, tôi không sân hận bực tức hết đó. Thì ông vua Ca Lợi Vương, ông tin, ông nói làm gì mà có chuyện đó. À, thì ông vị tiên nhân nhẫn nhục mới ngửa mặt lên trời phát nguyện, nếu mà tôi mà có khởi tâm mà sân hận bực tức á, thì cho cái thân của tôi nó lở lét, nó chảy máu mủ ra, còn không có thì cho tôi nó lành lặn, à, thì tức khắc cái thân trở lại bình thường. Thì khi mà trở lại bình thường á, thì ông cái vị tiên nhân nhẫn nhục mới phát nguyện á, là sau này mà tôi mà thành đạo á, là ông là cái người đầu tiên tôi độ ông trước. À, thì trong sử có nói là cái vị mà vua Ca Lợi Vương á, tức là ai, năm em Kiều Trần Như, là cái vị đó là Kiều Trần Như á, à, trong những cái bộ chuyện đã ghi lại gì đó, không? Thì ở đây nói nè, à, khi mình khởi tâm mình chấp trước, tức là vua Ca Lợi Vương, di hầu yêu bọt, tức là con khỉ nó thấy cái bọt dưới nước, khỉ chúa mà, à, nó cho đây là giống như là vàng bạc châu báu nổi lên á, à, nó dẫn hết cả đòn xuống vớt cái bọt nó lên, thì khi mà xuống dưới cái dòng sông thì chết hết đó. Ở đây nói nè, chạy ra, à, thân tâm đều không, tức là Phật đạo. Đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần mà chấp giữ là nghiêng lệch ha, à, dẫn tâm vào nẻo tà. Rồi bây giờ tổ dạy tiếp nè, cứ tự nhiên buông hết bổn thể chẳng lại qua. À, tức là cứ tự nhiên mình buông hết. Tôi có hỏi thăm á, những người mà tôi đi mà liệm xác á, xác người ta chết á, người ta nói 10 người nha, 10 người chết á, hoặc là nói khác hơn 10 người thì ít quá, 100 người chết á, là lúc nào hai bàn tay cũng xả hết, không bao giờ nắm. Là gì đó? Là hàng điều nha. Phải mà chết rồi là bây giờ cái người nào, bất cứ người nào luôn là hai bàn tay cũng duỗi hết đó, không có người nào mà chết mà nắm. Đúng không? Rồi tôi hỏi cái người những vị mà ta làm ở trên cái nghề mà hộ sinh á, thì ta nói là 100 đứa con nít ra đời, 100 đứa đều nắm. Lại hả, mà ra đời nó nắm biết sao nữa. Ngon. Mà khi chết lại tự nhiên nó buông ra. Thì như vậy chúng ta có mặt trong cuộc đời này đa phần là nắm, phải không? Đa phần mình nắm mà chết thì buồn lại. Mà sống thì nắm mà chết thì buồn. Thì bây giờ mình gọi là mình nghịch thiên, mình thiên mình cãi mình trời là bây giờ mình người biết tu rồi, bây giờ mình không có nắm nữa, bây giờ mình buông từ từ. Để chúng hôm nào mà gió mình bấm chặt, bấm càng mạnh càng đau cái tay mình. Vì mình buông từ từ đi, buông nó nhẹ là gì đó. Ở đây nói nè, cứ tự nhiên buông hết bổn thể chẳng lẽ, nhưng mà buông khó được lắm. Ai làm cho mình bực tức hay là khó chịu hay là cái gì mình không có thể làm buông được, nói khó lắm. Mình cũng nhớ nhìn cái mặt thoáng qua là thấy không ưa rồi, đúng không? Một lời nói người đó mình ưa rồi, khó chịu lắm. Vì nó quay về cái ký ức, mình đa phần mình sống về ký ức mình sống được. Còn cái người tu mà ta ngộ được cái tính rồi đó nha, là cái chuyện đó là số sạch, số rằng là gì đó. Người ta không có lưu giữ lại hình ảnh đó, còn mình lưu giữ. Một lời nói chút xíu thôi mình cũng lưu giữ lại. Nhớ thời gian nó gặm nhắm cái bắt đầu hận. Hận cái thù gì đó. Lạ kỳ lắm. Mình mà không có tu là mình thành con người ác lắm, phải không? Cho nên mình sống với cái tánh á, cái tính Phật của mình á, hay lắm. Người nào mà sống được cái tính Phật là cái chuyện gì đến á, số sạch, số sạch hết. Cho nên á, tôi kể câu chuyện thiền, tức là câu chuyện thiền thoại đó, có kể câu chuyện. Một hôm có một vị thí chủ đến gặp thiền sư, thiền sư nào không biết tên họ gì hết á. Bà mới nói nè: thưa thầy, con có một việc muốn trình với thầy. Thì ông thầy nó cứ trình đi, mà thầy phải ngồi xuống mới được. Bởi vì cái mà đau khổ của con á, nói thật luôn á, con trình thầy 3 năm cũng hết, 3 năm cũng hết, mà thôi bây giờ con trình thầy giỏi lắm là nửa tiếng thôi, 1 tiếng thôi, thầy chịu khó thầy ngồi con nghe con. Thì lúc này thiền sư nói nè: cái khổ này từ lúc nào? Thiền sư mới nói: cái khổ này từ lúc nào? Thì chúng nghe từng chi tiết nha. Cái khổ này từ lúc nào? Thì bà thí chủ nói: dạ thưa thầy, 3 năm về trước. 3 năm về trước á. Bây giờ con gặp thầy con mới kể một chút ra hết. Thì đại chúng thấy á, sau này đại chúng làm trụ trì hay là làm việc Phật sự á, phải không? Hoặc làm nhà khách đi. Mình dùng cái từ mình giống như cái thùng rác vậy. Ta có chuyện vui nó cũng cởi mình, chuyện buồn nó cũng kể. Mà ngày xưa tôi ở bên Canada, tôi sợ tôi điên tôi mới xin về, để chúng biết sao. Người ta thất nghiệp ta lên gặp tôi kể cho tôi, nó không đừng kể nữa, ông đừng kể nữa, người ta kể thét mình muốn điên luôn. Chuyện thất nghiệp nè, chuyện vợ chồng con cái, chuyện trên trời chuyện dưới biển, là gặp mình là tâm sự à, là không biết sao nữa. Mà ta ngộ một điều là ta thích kể mấy ông thầy. Mình nghĩ mấy ông thầy đâu giải quyết mà ta thích kể vậy, nói chuyện ở nhà, chuyện gia đình, chuyện gì đó họ thích kể đó. Để chúng thấy lạ vậy. Thì đây cái gì nè, cái cô thí chủ này nói là đúng lý ra là con kể cho thầy, mà thầy làm Phật sự lu bu á, mà bây giờ cũng gặp thầy sẵn dịp cũng kể luôn. Chuyện này mấy năm? 3 năm về trước. Thiền sư nói: đã qua rồi, tại sao con không buông, còn bám giữ làm gì? 3 năm rồi sao không buông đi? Rồi mà thiền sư mới hỏi nè: bây giờ nè, thầy nói thật với con, khi con đi đại tiện á, phân con có thúi không? Thiền sư nói mạnh lắm, không có dòng do tam quốc hết. Hỏi mà khi mà con đi đại tiện á, phân con có thúi không? Thì lúc này đệ tử nói sao? Cô đệ tử nói: thầy nói kỳ quá. Đương nhiên là thúi rồi. Thầy nói kỳ quá, đương nhiên là thúi rồi, phân mà. Thì thiền sư nói: nếu vậy bây giờ phân đó nằm ở đâu? Ông thiền sư cũng giải thích từng bước mà. Nếu vậy mà phân mà thúi bây giờ nằm ở đâu? Thì cô thí chủ nè: thưa thầy, khi con đi xong là xả sạch luôn rồi. Khi mà đi là xả luôn rồi, để chúng thấy không? Trong cái bài kệ cho ai thuộc bài kệ không? Ai thuộc bài kệ? Bài kệ mà không thuộc là dở nha. Ai thuộc bài kệ? Khi đại tiểu tiện, nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si. Gì nữa nhớ không? Bỏ cái tham sân si á, gọi là viên trừ tội ác, tức là dứt sạch tội ác. Nghĩa là khi mình đi đại tiểu tiện là những cái thứ nhơ, thứ bẩn này nó giống như tham sân si của mình vậy đó. Xả, để chúng khi nào mà đi mà có đỡ không? Đỡ không? Nên là mình đi xong mình xả liền. Thì cái cô thí chủ nữa nè, thưa thầy đi xong là xả sạch luôn chứ để làm gì? Thiền sư nói, tại sao con không gói lại? Tại sao con không gói lại bỏ trong túi của con? Tại sao mà con đi xả chứ vậy? Giờ con đi là con gói lại bỏ trong cái túi á. Thí chủ nói, thưa thầy, điều đó thật là ghê tởm, dơ lắm, phải không? Ai mà đi xong bỏ trong túi? Thiền sư nói, đúng vậy, cái khổ của con cũng giống như vậy, nó đã qua rồi, đã thành quá khứ rồi, nhớ lại và than khổ cũng giống như người mang phong bỏ trong túi. Thấy không? Vừa thúi cho mình lại vừa thúi cho người đó, thấy không? Khi mà mình tâm sự người khác, người ta cũng mệt mỏi lắm chứ, phải không? Và cho nên là khi mà nói như thế rồi sao, thiền sư nói, nhớ kỹ, càng than khổ càng khổ, càng quán trách càng hận thù, thấy không? Mình càng than khổ là mình thấy khổ, mình càng quán trách tự nhiên nó dẫn đến cái hận thù đó. Cho nên qua cái phần này để chúng hãy lưu ý, mình tu là cái chuyện gì qua ráng là buông sạch, đừng có nghĩ, đừng có gặm nhấm. Mà ngộ đó, mình gặm nhấm nó, mình khổ trước. Khi mình hận người đó, khi mình thù người đó, bản thân mình khổ chứ người đó không, ta đâu có biết đâu ta khổ, thấy không? Thấy không? Mà chính cái mình quán trách, mình hận á, là nó gặm nhấm mình, gọi là cái quá khứ nó gặm nhấm mình, nó làm cho mình không có tươi, làm cho mình không có tự tại, làm cho mình không có được an ổn, làm cho mình không được có thông dong trong cuộc đời này do thằng này đó, thấy không? Cho nên cổ đức nói có bảy loại lời không nên tùy tiện nói ra, có bảy thứ mình đừng có tùy tiện nói ra. Thứ nhất là lời chán nản không nên nói. Khi mà mình chán nản một cái việc nào đó, khi mình đến một cái tùm lâm, một cái chỗ nào mình tu tập mình chán nản rồi mình bỏ mình đi rồi đó, thì đa phần mình nói những cái lời quán trách, những cái lời hận thù đừng nên nói, lời chán nản đừng nên nói. Hoặc là mình ở ngoài đời mình nghĩ cái công ty đó thôi, mình buông sạch chứ đừng có kể cái công ty đó như thế nào thế nào. Mình chán nản mà, chán nản mới ra đi, mà ra đi đa phần cái lời nói hận thù bực tức. Thứ hai là lời giận dữ không nên nói. Thứ ba là lời oán hận không nên nói. Thường thường mình oán hận ai? Oán hận bạn bè, oán hận người thân, rồi mình làm một cái xí nghiệp, một cái công ty nào đó thì oán hận ông chủ, kế là mình oán hận xã hội, nghe thấy không? Không nên nói, nói là nói bậy à, đó. Thứ bốn là lời tổn hại người khác không nên nói. Thứ năm là lời phê phán không nên nói. Thứ sáu, lời nói dối không nên nói. Thứ bảy, lời riêng tư không nên nói. Riêng tư của mình, riêng tư của người khác không nên nói. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm, mình nói gì chứ đâu phải dễ buông đâu. Buông ra mình thấy gì? Nhiều khi mình buông ra mình thấy nó có mất mát cái gì, nó buồn buồn, phải không? Cái mình ngồi, cái mình lục lại cái quá khứ để gặm nhấm. Cho nên trong thiền thoại kể lại câu chuyện mà có cái anh tiều phu mà anh vào rừng đốn củi, thấy không? Khi mà anh đốn củi cái anh đi cái sụp cẳng một cái rớt xuống vực thẳm, mà may quá, may ở vực thẳm nó có một cái cây, cái rễ cây nó chì đó, cái nắm được cái cây, cái anh kêu liên tục luôn, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Anh kêu tha thiết quá, Phật hiện lên. Phật nói bây giờ tôi cứu ông nha, nhưng mà ông nhớ một điều là ông phải tin lời tôi, phải tin mới cứu, phải không tin làm cứu. Nói bây giờ con sắp chết rồi, Phật nói cái gì con không tin đó. Phật nói bây giờ muốn cứu phải buông hai tay ra, buông lên cứu chưa? Phải không? Phật nói thưa Phật, con mà buông hai tay chắc con chết, buông hai tay chết liền, mình không dám buông. Cho nên cái phần này để chúng thấy, cho nên trong thiền thoại kể lại câu chuyện cư sĩ Quách Đạo Nhơn chuyên làm người thợ rèn, ông là chuyên làm nghề thợ rèn. Một hôm ông đến chùa Cảnh Đức tham cứu với thiền sư Chung. Chung bảo ông buông hết những cái nặng đi, rồi soi lại ông mà tham cứu thì việc gì cũng xong hết á. Không phải là xuất gia mới được mà cư sĩ cũng được, nhưng mà với điều kiện ông buông hết những cái nặng đi. Bây giờ mình nghiệm lại cái gì mà nặng nhất. Đây nè, cái gì là nặng nhất? Đó, nè, bây giờ ông buông hết đi. Và bây giờ mình lưu ý là bây giờ cái gì mà nặng nhất trong cuộc đời mình? Lâu quá rồi ha, lâu quá rồi mình chưa làm một cái đại chúng thấy mình lâu lắm. Cũng là mấy năm trời, hồi xưa mình có làm những cái bài luận văn á ha. Thường thường bây giờ tôi dạy ở các trường là cứ hình như 6 tháng sao. 6 tháng là học kỳ làm cái luận văn. Mày thôi bây giờ mình làm ngắn thôi, bữa nào nộp tôi thưa coi. Đó. Cái gì là nặng nhất trong cuộc đời của mình? Thử coi. Một hai người mà ai mà giỏi quan làm được làm giùm cái đi. Cái gì nặng nhất? Mình làm sao mà giống như thiền sư cũng được, không có gì hết. Một chữ cũng được, hai chữ cũng được, ba chữ cũng được. Hoặc là người nào mà có tài viết quan viết một trang sách, một trang giấy cũng được, cái gì tôi cũng nhận hết, thử. À bây giờ mình về thử. Cái gì là nặng nhất trong cuộc đời mình để buông? Đây nè. Ông buông hết những cái nặng đi. Rồi bây giờ mình đặt cái hỏi cái gì là nặng nhất. Rồi bây giờ soi lại bên trong để tham cứu thì việc gì cũng xong hết. Khoảng một thời gian á, ông gặp thiền sư Chung, vừa bước vào cửa thiền sư Chung mới bảo: thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi. Nói thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi. Ông nghe xong liền đại ngộ, thấy không? Ông nghe xong liền đại ngộ. Tham cứu một thời gian mà vừa gặp là thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi, đại ngộ liền. Rồi đại ngộ xong rồi sao? Sách mất, ông từ giả bà con thân thuộc về ngồi kiết già làm bài kệ, thấy không? Ngồi kiết già làm bài kệ tham cư sĩ á, ngồi kiết già làm bài kệ. Thị tịch trước khi mất ông viết bài kệ: 63 năm đập sắt, thấy không? 63 năm ngày đêm quạt lửa chẳng thôi, hôm nay chì sắt buông rồi, lò hầm biến thành tuyết trắng. Đó, thấy không? 63 năm đập sắt, nhưng mà gì? Ngày đêm quạt lửa chẳng thôi, tức là ngày đêm luôn dũng công. Quạt lửa là dũng công á, thấy không? Đó. Cho nên nói là trong cây vốn có lửa lại liền xanh á. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm gì xanh? Ngày đêm ha, nhớ ngày đêm đều quạt lửa hết. Trong thời mình quạt chút cái nóng cái mình bỏ không được. Tức là ngày đêm đều dũng công, ngày đêm đều tha thiết. Đó. Cho nên nói là cứ mà tự nhiên buông hết á thì bổn thể chẳng lại qua, buông hết. Mà đây tôi nói là cái chuyện mà mình học trên sách vở thì mình thấy buông thì nó dễ lắm, đúng không? Nhưng mà đại chúng thấy nè, cái hạn như hôm nào đó mình nắm một cái cục gì đó không biết, hàng canh đêm mình nắm cục gì đi, thấy không? Người ta kêu cục vàng, thấy không? Cục vàng, cái anh bỏ túi liền, ngồi vậy đó, nghe cục vàng bỏ túi liền. Mà trong cuộc đời mình sợ gì nhất? Có người sợ rắn, có người sợ đĩa, có người sợ thằng lằn. Mình vừa nắm cái tao nói con đĩa, buồn không suy nghĩ, đúng không? Người ta nói con rắn, buồn không suy nghĩ. Người ta nói con thằng lằn, mình buông không suy nghĩ. Mà tại sao nói vàng cái mình bỏ túi? À, chỗ này nè. Thì như vậy là cái cuộc sống của mình là nó gắn liền với căn và trần. Ngộ vậy đó. Thì như vậy ở đây là không phải là một phút một giờ mình buông được, là mình tập mình buông xả từng chút vậy đó. Khi mà đến cái cận tử nghiệp đó mình buông mới được. Khi mình sắp chết rồi có những người đến ta khai thị nhẹ, mình buông cái một thư thả mình đi. Cho nên trong cuộc sống này mình tu á, tu để mình trưởng dưỡng cái ngày mình sắp mình ra đi. Tu là để như thế thôi, phải không? Nên bây giờ mình tập từ từ. Trên Phật dạy là có ba hạng người á, ba hạng người mà giống như là chữ gì, chữ viết trên đá. Chữ viết trên đá là Phật nói là người này là thôi không bao giờ buông xả được, chấp chấp khủng khiếp luôn, buông được. Đá mà viết là đại chúng thấy không, gió mưa bụi mấy trăm năm nó mới bay. Có người mà giống như là chữ viết trên đất, ba bốn ngày sau thì nó cũng bay. Mình tu thì sao mà giống như mà chữ mà viết trên nước, viết được, phải không? Chuyện gì đến ráng cố gắng mình đại chúng thấy á. Tại sao mình nghiên cứu kỹ là tại sao á, cái hội của Tổ Quy Sơn 1500 người mà các ngài ở bình ổn, toàn là bậc kiến tánh không, thấy không? Mà tệ lắm á, mình nói tệ lắm là cái người đó họ bước vào con đường à, gọi là gì, gọi cũng đỡ, là gọi là tứ thiền cũng đỡ, phải không? Phải không? Còn bao nhiêu là những bậc mà sống với cái tính Phật không, mà tính Phật thì dung thông, nhớ nha, mình sống với tính Phật là dung thông, nó không đụng chạm. Mà mình sống với cái tính phàm nó mới đụng chạm, không có gì đó. Cái tính phàm lạ lắm, hả? Đi tới đâu mà đụng tới đó. Người xưa ta nói giống như con trâu quan vậy, đụng đâu nó cũng hút hết, đụng đâu nó hút, nó đưa cái sừng, nó có sừng dài nè, hất lắc lắc lắc, không? Mà sống với tính Phật rồi thì con trâu nó rụng sừng, ngồi vậy đó. Cho nên đại chúng thấy tại sao mình cái hội, những cái hội của các vị thiền sư là 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sống an ổn, giống như nước với sữa vậy, dung thông hết, không phải chấp nữa, chuyện gì qua là buông. Còn thôi mình thôi mắt trợn rồi mũi rồi, giống như ngu ma dương vậy à, đại chúng mà coi Tây Du Ký ngu ma dương vậy à, mình mà một lần mình bực tức là mũi xì khói ra, ngu ma dương á ha, mũi xì khói ra, cái lỗ tai xì khói ra, cái đầu bốc lửa lên đó, y như ngu ma dương. Mà bây giờ mình phải dùng Tôn Ngộ Không, đúng không? À, dòng Kim Cô ha, à, cho nên đại chúng thấy buồn khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên trong thiền thoại Hòa Thượng Tinh Quang kể lại, có một ông đời nhà Tống, có một ông đại tướng quân à, ông ra trận, ông đánh trận nào thắng đó, kiêu hùng mà. Bởi vì ông mạnh lắm, võ giỏi lắm, đi tới đâu thắng đó. Thời gian lớn tuổi, về hưu, phải không? Về hưu nữa, không có ra chiến trận nữa, thì ở nhà cũng buồn chán. Một hôm đến gặp thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, xin xuất gia, nói vậy. À, con năm nay cũng lớn tuổi rồi, hiểu chút ít về thiền vị, thấy hay quá à, thôi con đi xuất gia. À, thiền sư Tâm Cảm nói ông làm tướng còn à, sản nghiệp nè, còn vợ còn con còn đủ thứ hết, hòa thượng yên chí đi, con à, hiểu lắm, buông sạch rồi, buông không còn gì hết. Nói thiệt với hòa thượng, như vậy trong đầu con không còn gì hết, buông đi, buông sạch hết. Thì thiền sư Tâm Cảm nói từ từ, nói phải từ từ thôi, bây giờ ông muốn xuất gia thôi, bây giờ phải công quả 1 năm. Thì bây giờ cái nhà của ông nó cũng gần thiền viện, thì thôi ông sáng chiều cũng đến đây, ông thắp hương, ông lễ bái, rồi ông tổ thiền, phải không? Thì một hôm cái 3 giờ sáng thấy ông tướng quân thắp thắp hương, à, ông thắp hương nè, thiền sư Tâm Cảm hỏi sao mà ông ngủ mà ông dậy sớm thắp hương, à, xưa đâu có... Hồi xưa là ông ngủ tới 5-6 giờ mà hôm nay sao ông dậy sớm vậy, 3 giờ sáng dậy sớm thắp hương. À, thì lúc nào ông hiểu chút ít thiền mà. À, ông nói sao? Vì trừ lửa trăm tâm, dậy sớm lễ tôn sư. À, vì trừ lửa sân hận bực tức nè. Lễ tôn sư là lễ Đức Phật á. À, cho nên là phải dậy sớm. Thiền sư Tâm Cảo mới nói bài kệ: dậy sớm như thế ấy, chẳng sợ vợ ngủ người. À, ông trợn mắt là nó có lão quái, ông là cái hòa thượng cái khí gì ông mà lão quái, chửi một tăng luôn. À, thì lúc này thiền sư Tâm Cảo mới nói sao: nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã nóng bừng, tánh ông nóng như thế làm sao buông xuống được, thấy không? Nói thì dễ lắm mà đâu phải dễ buông đâu. À, vừa nhích cái là mình nổi sân lên rồi. À, thì sư nói là nhẹ nhẹ phải chứ, phải cái nào? Phải là lời nói đó. À, cho nên nhiều khi trong quân đội quân 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 trong cái huynh đệ mình, họ thử mình đó nha, thấy mình tu cũng khá khá không? Mà hôm nào đó thử mà nhớ nha, thử là mình phải có lực lượng. Và Thượng Tiên Quá nói mấy ông mà thử người tu á là mấy ông phải đại lực lượng mới thử, nhưng mình chưa hết đựng thử, bây giờ mình còn sân mà thử gì, thấy không? Hạn như bây giờ mình nói hôm nào đó mình chọt cái mặt ông sư đệ mình thử, ông giận không, thấy không? Cái ông, mình chọt mặt ông sân lên cái ông lấy khúc cuốn đập lên đầu mình bình thản không cái gì hết, còn mình sân lại thôi, thấy không? Nhà hàng bây giờ mình chọt thử ấy, mình coi thử ông sân không. Ô, mình chọt cái mặt ông cái ông nói hết, ông định ra cái khúc cuốn đập lên đầu cái bóp, mình phủi mà bình thường, máu chảy cũng bình thường thôi, gì hết. giống như giống như là thiền sư Nhất Thu mà bị ông tướng lấy roi đập lên đầu á, máu chảy. Cái mấy ông chân thiền nói là thưa thầy, thầy lau máu đi. Nói lau máu vẫn còn sân, để tự nó chảy đó, thấy không? Thiền sư gì đó hả, mà lau thì mình còn còn tức, để tự nó chảy xuống đó. Bây giờ mình thử người khác là mình phải đại lực lượng, thì thiền sư Tâm Cảo nè, đại lực lượng mới thử ông tướng quân này. Ông trợn mắt rồi ông mắng ông chửi, ngài nói là nhẹ nhẹ phải chiếc quạt đó, nhẹ nhẹ phải quạt mà tánh lửa đã nóng bừng, tánh ông nóng như thế làm sao mà buông xuống được, nó buông chỗ nào, rất là khó. Buông á, buông cũng có từ là thôi là xong việc, phải không? Thì thôi để cũng tóm kết cái phần này, chúng tôi chia sẻ cho đại chúng một câu chuyện nữa, tức là trong thiền thoại kể lại. Một hôm có một vị thí chủ đến gặp thiền sư Nhất Khu nói: thưa thầy, tên của thầy con thấy không có hay chút nào hết, không có hay, vì sao gọi là Nhất Khu? Hạn như tên người ta là Pháp Tạng hay là gì đó vậy, tên hay á, tên sao mà giống thiền sư á, còn tên của thầy gọi là Nhất Khu thấy kỳ quá. Thì thiền sư mới nói: tại sao mà không hay? Nhất Khu vạn sự hư, tức là một thôi là buông xuống á, một buông thì muôn việc đều buông, có gì mà không hay, thấy không? Ông thiền sư giải thích hay chứ. Nhất Khu là gì? Nhất Khu là một lần buông là muôn việc đều buông hết. Ông thí chủ vỗ tay nói: trời, hôm mấy tháng nay con nghe cái tên thấy lạ quá, mà bây giờ thầy giải thích sao con thấy hay quá, một buông vạn sự buông, hay quá. Ông vỗ tay ông khen hay quá. Thiền sư nói: thật ra Nhất Khu chẳng hay, Nhị Khu mới hay. Nhị Khu mới hay. Bây giờ ông nói hay chứ Nhất Khu thật ra không hay, Nhị Khu mới hay. Thưa thầy, Nhị Khu hay thế nào? Sống cần phải buông, chết cũng cần phải buông, sống chết đều buông mới có thể giải thoát sanh tử, cho nên phiền não cũng buông mà niết bàn cũng buông. Đó, thấy không? Sống cũng buông mà chết cũng buông, rồi phiền não buông, niết bàn buông. Mình dùng cái từ là gì, tức là giải thoát hoặc là sanh tử đều buông hết, phiền não niết bàn cũng buông hết. Hai cái ông này, ông thí chủ ông vỗ tay: quả là tiệt, chẳng lầm, Nhị Khu mới hay hơn Nhất Khu, quá hay luôn. Thì lúc này thiền sư nói: Nhị Khu cũng chưa hay, Tam Khu mới hay. Nhị Khu chưa hay, Tam Khu mới hay. Ông hãy xem, vợ ông ngày nào cũng cự cãi với ông hết, thấy không? Thì thôi, tốt nhất đừng cự cãi với vợ ông nữa, phải không? Rồi ông làm quan á thì thôi nó cũng rất là nhức đầu, phải không? Mà tranh chấp đủ hết. Đó. Thì thôi bây giờ ông là gì? Không cự cãi với vợ ông, rồi không lưu tâm vào việc quan. Kế là thôi tranh chấp với hàng xóm. Ông nghe thấy như thế mới: giờ này con mới biết Tam Khu hay hơn Nhị Khu. Thì lúc này thiền sư Nhất Khu nói: cũng chưa hay, Tứ Khu mới hay. Tứ Khu như thế nào? Sở dĩ mà ông khổ á là do ông uống rượu. Mà ông uống rượu xong á thì ông thèm sắc, phải không? Mà ông thèm sắc thì ông phải có tài, phải không? Ông uống rượu mà khi ông thèm sắc ông phải có tài là tiền. Rồi khi mà ông có tiền rồi đó thì ông phải có gia nghiệp là khí gia nghiệp á, gia sản đó. Thì thôi bây giờ ông buông rượu, buông sắc, buông tiền, buông khí tài, bốn món này thì buông mới thật là hay. Em nghe nói như thế nó quá hay luôn, đúng là tứ hu hay hơn tam hu. Thì lúc này thiền sư nói tứ hu chưa hay, ngũ hu mới hay. Ngũ hu hay thế nào? Cái khổ của con người là ngũ tạng, tức là mình khổ là do ngũ tạng. Chẳng hạn như trưa này mình ăn chịu nổi không? Thì kiếm cơm. Chiều nay mình không có ăn mà thấy gì cũng kiếm. Có nghĩa là trong ngũ tạng mình sáng trưa phải ăn, mình tu thôi chiều mình ăn rồi đó. Nhưng ở ngoài đời là ngày ba bữa. Mà cái ngũ tạng đại chúng thấy không? Bây giờ mình nghiệm này mới đúng nè. Bây giờ toàn thế giới luôn qua cái dịch bệnh mà mới thấy là làm cái gì cũng phải cần ăn uống. Thấy không? Bữa giờ mình cũng ủng hộ mấy tấn gạo, gần 3 tấn rồi đó. Có nghĩa là không có ăn uống chịu nổi, ngũ tạng hay nè. Thì bây giờ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước này chiếm qua nước kia cũng vì cái ăn. Gọi là ăn nè, mặc là ngủ hết chứ làm gì. Mình để ý mình thấy con chim không, nó đi suốt từ 5:15 mình xả thiền thấy nó kêu rần trời rần đất luôn. Bây giờ không có nghe nữa. Mà đến 5:00 chiều mình nghe nó đi về. Cũng ăn không? Con chim nó ăn không chứ đâu có làm gì đâu. Đại chúng thấy con chim làm sự nghiệp gì không? Sáng là 5:00 sáng mở mắt. Mở mắt dậy đi kiếm ăn, 5:00 chiều về tổ. Rồi sáng mai cũng như thế thì con người gì cũng ăn không. Cho nên là cái khổ của con người là ngũ tạng. Giả sử cái ngũ tạng này mà một phen buông đi, một phen thôi đi. Một phen thôi là gì? Là nhất hú. Thì tất cả đều không có gì cả, là cuối cùng trở về nhất hú. Cho nên cái tên nhất hú rất là hay, thấy không? Ngũ hú là gì? Ngũ hú là một buông thì tất cả đều buông, buông sạch hết. Đó. Thì thôi chúng ta kỳ tới chúng ta học tiếp. Thì kỳ tới mình học nó hơi chuyên môn một chút. Tức là ở đây tổ tăng sáng dạy cũng rất là hay, nhưng mà nó dài quá, thôi kỳ sau chúng ta học. Nhậm tánh hiệp đạo, điêu giao tiệt não, hệ niệm quay trơn, hôn trầm bất hảo. Tức là mình sống với cái tánh á thì mới hợp với đạo. Mà hợp với đạo á thì mình đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh thì mới dứt phiền não. Còn không sống với tánh này thì không dứt phiền não được. Thì kỳ sau chúng ta học, đúng không? Để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đổ phiền não vô tận thời nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thường thời